We'll be right back. nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn, mặc như tiếng sóng dữ mà rằng Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài. Hallelujah.
Xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 từ câu 8 đến câu 16. Nếu như trong thư tôi có làm cho anh chị em đau buồn, tôi cũng không hối tiếc. Giả như tôi có hối tiếc đi nữa, vì tôi thấy bức thư ấy đã làm cho anh chị em đau buồn trong ít lâu, thì nay tôi lại vui mừng. Không phải vui mừng vì thấy anh chị em đau buồn, nhưng vui mừng vì thấy sự đau buồn ấy đã đưa đến sự ăn năn. Vì anh chị em đau buồn theo ý Đức Chúa Trời, nên chúng tôi đã không gây thiệt hại cho anh chị em. Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đưa đến sự ăn năn để được cứu, đó là điều không có gì đáng phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo kiểu thế gian ắt đưa đến sự chết. Vì này, sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đã tạo nên sự nhiệt tình cho anh chị em như thế nào, rồi tiếp theo đó là biện minh, phẫn nộ, lo sợ, khao khát, nhiệt thành và sửa phạt. Trong mọi sự anh chị em đã chứng tỏ anh chị em trong sạch trong việc này. Vậy dù tôi đã viết cho anh chị em, nhưng tôi làm thế không phải vì cớ kẻ làm sai, kẻ đã làm sai, cũng không phải vì cớ người đã bị làm hại, nhưng để sự nhiệt tình của anh chị em đối với chúng tôi được tỏ ra cho anh chị em trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, chúng tôi đã được an ủi. Ngoài sự an ủi đó, chúng tôi lại được vui mừng nhiều hơn vì thấy Tít thật vui vẻ. Bởi vậy, tất cả anh chị em đã làm cho tâm linh anh ấy được tươi mới. Vì nếu tôi đã khoe về anh chị em với anh ấy điều gì, thì tôi đã không bị hổ thẹn. Vì tất cả những gì tôi nói với anh chị em đều là sự thật như thế nào, thì những gì chúng tôi khoe về anh chị em trước mặt Tít đã được chứng tỏ là đúng sự thật cũng thể ấy. Lòng quý mến của anh ấy đối với anh chị em đã gia tăng bội phần khi anh ấy nhớ lại thế nào tất cả anh chị em đã vâng lời anh ấy, lo ngại và lo sợ khi đón tiếp anh ấy. Tôi thật vui mừng vì trong mọi sự tôi có thể tin tưởng nơi anh chị em.
Tôi xin kính chào quý ông bà con dân Chúa tại Hội Thánh. Tôi cảm tạ Chúa vì kỳ giảng tuần kỳ này tôi được thấy nhiều gương mặt. Kỳ trước tôi đến giảng thì chỉ phải nhìn chằm chằm vô cái camera để mà livestream, nhưng mà kỳ này tôi thấy được quý tất cả quý vị ngồi đây. Tôi cũng xin chào quý vị ở tại bên phòng thông công và tất cả con dân Chúa đang xem qua livestream trực tuyến. Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua 7 bài ở trong loạt bài ơn Chúa trong hoạn nạn. Và hôm nay là bài thứ 8. Và tôi nghĩ đây là một cái bài mà rất là khó, tại vì ông nói lên tấm lòng của ông trước hội thánh của Chúa. Trong ý định của Chúa khi mà Ngài cứu chuộc chúng ta, Ngài đưa chúng ta đến một cái cộng đồng đức tin, thì Chúa muốn chúng ta ở trong cộng đồng đức tin đó cũng có thể gây dựng nhau và nâng đỡ nhau ở trong Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi thấy được cái hình ảnh đó rất là rõ ràng ở trong sự nâng đỡ nhau, ở trong những khi mà chúng ta phải đối diện với những thách thức ở trong cuộc đời, thì tôi biết rằng có rất là nhiều người cầu nguyện cho những người khác. Khi mà chúng ta gặp cảnh thiếu thốn ở trong bệnh tật, hội thánh gửi tin thác ra, những cái thác ra, thì có rất là nhiều người cầu nguyện cho, gọi điện thoại để nâng đỡ. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, khi mà chúng ta sẽ đụng tới những cái vấn đề mà nó mang tính riêng tư và nhạy cảm, thì chúng ta thấy được rằng con đường của người anh em của chúng ta đang đi, nó có thể dẫn tới một cái kết quả không hay cho chính cá nhân cuộc đời của người đó, thì đôi khi chúng ta rất là e dè. Bản thân chính mình tôi cũng vậy, khi tôi nhìn thấy được như vậy, có lẽ là vì chúng ta từ nhỏ, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta được học rằng những cái câu nói chẳng hạn như là chín bỏ làm 10, rồi lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Rồi nhiều khi chúng ta khi mà thấy những người anh em của mình đang ở trong cái hướng sai, chúng ta sợ không dám tới để nói hay để chia sẻ. Hay là một số phương diện khác thì có người nghĩ rằng ô, thuốc đắng thì giả thật, sự thật thì mất lòng, cho nên mình tới mình tiếp cận ở trong một cái, mình nói hết những gì mà mình nghĩ rằng là đúng, rồi để cho người kia mặt phải đối diện với cảm xúc của họ sao thì kệ họ. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em ơi, ở đây điều mà Kinh Thánh Chúa muốn chúng ta nói rằng chúng ta muốn được nói ra cái những cái điều đó, ở trong một cái lẽ chân thật thì nói ra ở trong lòng yêu thương. Chúng ta có dàn bài ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15, nhưng Ngài muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để cho mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Chúa muốn uống nắng cá tính của chúng ta, Chúa muốn uống nắng những hành động của chúng ta, Chúa muốn uống nắng những suy tưởng của chúng ta. Cho nên hứa quý bà chị em, khi chúng ta ở trong một cộng đồng con dân Chúa, thì Chúa cho chúng ta, hay là Chúa để cho chúng ta có rằng chúng ta cần phải gây dựng nhau ở trong ơn Chúa. Gây dựng nhau, khi chúng ta gây dựng nhau, chúng ta chia sẻ về những cái sự cần phải nói, thì xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nói những điều đó ở trong ơn của Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ thành ra là gây sự. Nếu chúng ta không có ơn của Chúa khi chúng ta gây dựng với nhau, thì những điều mà chúng ta nói nó sẽ là những cái điều làm tổn thương nhau nhiều hơn, làm những cái điều mà chúng ta sẽ gây sự với nhau nhiều hơn, và rất dễ để cho hội thánh của Chúa mất đi sự hiệp một đáng phải có. Như vậy thì tại sao lại là trong ơn Chúa? Tại sao rằng khi chúng ta gây dựng nhau, chúng ta phải nói ở trong ơn của Chúa? Bởi vì thưa quý bạn chị em, ơn của Chúa bày tỏ cho người nghe, để người đó có thể có được những cái vui buồn mà Kinh Thánh ở đây nói rằng buồn ở trong ý của Chúa. Chúng ta có cái ví, chúng ta ghi lại cái điều số 1, đó rằng khi mà ơn Chúa được bày tỏ cho người nghe, thì khi một điều nói ra có lẽ như là không vui, thì xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể suy xét được lòng của mình. Phaolô, sứ đồ Phaolô nói rằng sự buồn rầu theo ý của Thượng Đế hay là Chúa đưa đến sự ăn năn. Khả năng để mà suy xét đó là một cái khả năng mà khi chúng ta tiếp nhận, chúng ta cần suy xét chính mình. Có nhiều khi tôi có những đêm tôi ngủ không được vì có một cái điện thoại, có một cái số những cái điều. Lúc đầu khi mà tôi nghe những điều đó, thưa quý bạn chị em ơi, tôi đau buồn lắm. Tôi đau buồn lắm. Tôi nghĩ rằng, và từ ở trong cái điều đó, ma quỷ nó gieo vào trong lòng mình thêm những cái chuyện tiêu cực. Khi chúng ta nghe một cái lời góp ý của một người, thì điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta sẽ kiếm mọi cách để phản bác lại. Nhưng mà thưa quý mình chị em ơi, điều mà hội thánh ở tại thành Corinto, khi họ nhận được cái lá thư trước của Phaolô trong Corinto nhất đoạn 1, thì họ có một cái sự xét mình và họ có được những cái sự buồn rầu cần thiết. Khả năng suy xét của lòng mình sẽ biết được rằng, sẽ cảm nhận được rằng ơn của Chúa luôn luôn tràn đầy ở trong lòng. Trong một loạt bài trước chúng ta học rằng, thưa quý bạn chị em, nếu Chúa đã tha thứ chúng ta, nhiều khi chúng ta cảm nhận được rằng ô Chúa không có tha thứ với mình, mặc dù lời của Chúa đã nói rất rõ rằng Chúa đã tha thứ, nhưng mà những cái điều tới nói, những người này người kia nói cho mình, đôi khi làm cho mình càng tổn thương, rồi mình cảm nghĩ là ô ma quỷ nó xen dịp ngay đó, nó nói rằng ô mình không đáng, mình không có phải là con của Chúa, mình không, tại vì mày phạm những tội đời 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 này nè. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, sự suy xét ở trong lòng của chúng ta cho chúng ta biết được rằng chúng ta là con của Chúa. Ở trong bản dịch New Living Translation thì nói rằng sự buồn rầu for the kind of sorrow God wants, cái sự buồn rầu mà Chúa muốn chúng ta cảm nhận để dẫn chúng ta khỏi cái tội lỗi, và kết quả là được sự cứu rỗi. Thì khi chúng ta xét lòng của chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa muốn chúng ta ăn năn để quay trở về với Chúa. Đó là điểm số 2. Ơn Chúa bày tỏ cho người nghe rằng ơn Chúa hành động ở trong lòng của chúng ta để khiến cho chúng ta quay trở về với Chúa. Và đây là một cái điều quan trọng để khác rằng ấy chuyện rằng đau buồn trên thế gian và đau buồn theo ý Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, khi chúng ta đau buồn ở trên thế gian thì chúng ta sẽ bị Kinh Thánh nói rằng sự đau buồn trên thế gian thì dẫn tới sự chết. Và rõ ràng như vậy, thưa quý ông bạn chị em ơi, sự chết đó vì chúng ta không có một cái niềm hy vọng ở nơi chính Chúa. Nhưng ở trong ơn của Chúa, Chúa muốn chúng ta khi chúng ta suy xét lòng mình, chúng ta ăn năn, chúng ta trở về với chính Ngài. Câu số 11 nói rằng bản hiệu đính tôi xin đọc ở đây là: vậy anh em hãy xem sự đau buồn theo ý Chúa đã sinh ra trong anh em lòng nhiệt thành như thế nào. Nhiệt thành để quay trở về với chính Chúa. Ông nói trên dân sự hội thánh ở tại thành Corinto, ông nói rằng khi anh em đã nghe đọc lá thư của tôi, có thể anh em buồn đó, nhưng mà sự buồn đầu đó đã khiến anh em quay trở về vì anh em có được niềm hy vọng với nơi Chúa. Chúng ta thấy được hai hình ảnh của hai con người là những người đi theo Chúa trong suốt 3 năm hơn, giữa tội bán Chúa và tội chối Chúa, thì tôi tin rằng nó cũng giống nhau thôi, phải không ạ? Phi-e-rơ sau khi chối Chúa được nhìn thấy chính Chúa quay lại nhìn ông, thì ông ra ngoài và ông khóc lóc cắt đắng cay. Giu-đa Iscariốt sau khi bán Chúa thì nhận được số tiền, rồi nhìn thấy cái sự mà người ta đối đãi với Chúa như vậy, thì ông quay trở về và ông treo cổ, ông tự tử. Và đây là sự rõ ràng của việc đau buồn theo ý Chúa và đau buồn theo thế gian. Thì đau buồn theo ý Chúa để khiến cho chúng ta quay trở về với Chúa. Chúng ta ăn năn chứ chúng ta không hối ân hận. Sự ăn năn là để nhìn thấy rõ cái con đường mình đang đi là đường sai và quay trở về với chính Chúa. Tôi có đọc một cái bài devotion của mục sư Rick Warren trong một vài ngày trước đây. Ông mục sư Rick Warren nói rằng ngày nay người ta nói cái ăn năn nó thành ra một cái sự nghiêm trọng. Anh đó ăn năn, chị đó ăn năn, rồi chúng ta nhìn thấy là ồ mấy người đó là mấy người không thánh khiết. Nhưng mà không phải, sự ăn năn ở đây là khi nhìn biết được rằng con đường mình đang đi là sai rồi quay trở về với Chúa. Nó khác với ân hận. Ân hận là chuyện mà mình đắm chìm ở trong cái sai đó, mình đắm chìm, mình không có lối thoát, mình không có một cái hướng gì hết. Thưa quý ông bà chị em, Chúa đã chết, Chúa yêu thương, Chúa bày tỏ tình thương của Ngài cho chúng ta, để cho chúng ta ở trong những cái sự đau buồn như thế này, khi mà được người này người kia góp ý, có thể rằng tiêu cực, nhưng mà chúng ta xét mình và chúng ta thấy những chuyện chúng ta cần phải quay trở về với Chúa. Và đó là điều mà Hội Thánh ở tại thành Corinto đã làm. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô đã viết cái chương số 7 này để nói: anh em hãy xem sự đau buồn theo ý Chúa đã sinh ra hay là kết quả ở trong lòng anh em sự nhiệt thành cho Chúa để quay trở về với chính Ngài. Thưa quý bạn chị em, khi mà chúng ta nghe một cái lời tiêu cực đến với chúng ta thì chắc là chúng ta sẽ nói ồ tôi sẽ không bao giờ chơi với người đó nữa, phải không ạ? Có thể người đó đã làm tổn thương tôi không muốn chơi với người đó. Nhưng mà ở đây sự ơn Chúa bày tỏ cho người nghe để họ có thể thay đổi cái nhìn của họ, để nhìn mong đợi được hàn gắn. Ở đây trong cái điểm số 3 nói rằng mong đợi để hàn gắn lại mối liên hệ. Trong câu số 7 nói rằng anh ấy, tức là người con thuộc linh của sứ đồ Phao-lô tên là Tích, anh ấy đã nói với chúng tôi về sự mong đợi, nỗi lo buồn về những chuyện đã qua và lòng nhiệt thành của anh em dành cho tôi khiến tôi càng vui mừng hơn. Thưa quý bạn chị em, khi chúng ta có được sự đau buồn trong ý Chúa để chúng ta lắng nghe những điều đó ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta lại càng muốn gần với cái người kia nhiều hơn, gần để bày tỏ nỗi lòng của mình, gần để có thể chia sẻ, gần để hàn gắn lại. Và đây là cái điều khác biệt rất nhiều so với sự đau buồn theo thế gian và đau buồn theo ý Chúa. Sự đau buồn theo ý Chúa sẽ dẫn đến sự hàn gắn. Sự đau buồn theo thế gian sẽ là một cái cắt đứt mối liên hệ. Thưa quý bạn chị em ơi, chúng ta có bao giờ ở trong chuyện phải nhận lấy những cái lời nói nghe có vẻ là nặng nề, nhưng mà họ muốn gây dựng chúng ta trong Chúa? Hãy vững tin để nghe những điều đó ở trong ơn của chính Chúa. Chúa muốn chúng ta được tăng trưởng, Chúa muốn chúng ta được lớn lên. Cho nên ở trong sự, tôi rất là thích điều mà anh Giao khi đứng lên đây hát cái bài Thầm Tạ Ơn Chúa, anh chia sẻ về sự Chúa đặt để ở trong hội thánh. Và ở đâu có chung thì phải có đụng, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ phải gặp nhiều lắm, nhưng mà Chúa dùng những điều đó để xếp chúng ta, để cho chúng ta càng ngày chúng ta nhận được ơn Chúa, rồi chúng ta được biến đổi, được chúng ta được trưởng thành, được lớn lên ở trong Ngài. Như vậy thì người nghe cần ơn Chúa, như vậy thì người nói có cần ơn Chúa không quý vị? Nếu như người nghe cần ơn Chúa để nghe về những cái điều mà khó nói, thì người nói, dạ thưa, càng cần ơn Chúa nhiều hơn nữa. Sứ đồ Phao-lô, ông kinh nghiệm về ơn của Chúa. Ông nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, ông nói rằng Chúa đã hiện ra cho tôi như là một cái đứa con trẻ xanh non, mà tôi cũng không đáng được gọi làm sứ đồ, tại vì tôi là người bắt bớ hội thánh. Nhưng Ngài đã gọi hiện ra cho tôi, Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho tôi. Cho nên thì giờ này tôi sẽ theo phục vụ Chúa và tôi hầu vị Chúa. Và suốt ở trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô, ông nói với một lời rằng hãy khuyên, hãy bày tỏ mọi điều ở trong tình thương. Ở tình thương đó chính là trong ân sủng của chính Chúa. Thưa quý bạn chị em, ở trong cái thời điểm này chúng ta rất dễ có sự xung đột giữa cha và mẹ. Và khi chúng ta biết được ơn Chúa đối đãi ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ ơn Chúa bày tỏ trên người nói để nhận biết được ân sủng của Chúa, thì chúng ta có thể nâng đỡ người khác, đặc biệt là trên các con của chúng ta. Vậy dù tôi đã viết cho anh em, nhưng tôi làm thế không phải vì cớ kẻ làm sai, cũng không phải vì cớ kẻ đã bị làm hại, nhưng để sự nhiệt tình của anh chị em đối với chúng tôi được tỏ ra cho anh em trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó chúng tôi được yên ủi. Thưa quý anh chị em, ơn Chúa được bày tỏ trên người nói để người nói nhận được ơn Chúa ở trong cuộc đời mình, để khi họ nói lên những điều cần phải nói, thì những điều đó là những điều để nâng người khác lên. Tôi rất nhớ và điều mà mục sư Linh có chia sẻ trong bài giảng của ông, nói rằng đôi khi chúng ta cần nhìn những anh em khác của chúng ta như là một viên kim cương vậy, viên kim cương mới đào lên, và chúng ta cần xem anh em của chúng ta, nâng đỡ, khích lệ anh em của chúng ta khi mà chúng ta cần phải nói được như vậy. Thưa quý anh bạn chị em, nâng đỡ người khác lên để đến, nâng đỡ người khác lên để được tỏ ra. Tôi có in chữ đậm ở đây là chữ tỏ ra, có nghĩa rằng qua cái sự việc này, việc mình nói ra để giúp cho người ta có cơ hội để giải bày, để có thể chia sẻ, để có thể bày tỏ ra mà có thể người đó chưa có dịp bày tỏ. Đưa người nghe đến với Chúa. Câu số 2, điểm số 2 là đưa người nghe đến với Chúa. Nay thì tôi vui không phải vì anh chị em buồn, mà là vì cái buồn đã khiến anh chị em ăn năn. Thưa quý ông bạn chị em, đây là một điều rất là quan trọng. Tuần vừa rồi mục sư Hội đã nói cho chúng ta nghe, đôi khi chúng ta không chịu khổ, chúng ta muốn đi một cái shortcut, có nghĩa là những gì chúng ta cần nói, chúng ta nói sạch sạch hết rồi xong rồi chúng ta đi. Nhưng mà thưa quý mạng chị em ơi, ở trong ơn Chúa, khi chúng ta chịu khổ để mong ước đưa người đó đến với Chúa, thì chúng ta sẽ phải đắn đo, chúng ta sẽ nói để mục đích chính là đưa người đó đến với chính Chúa. Tôi còn nhớ lại hình ảnh tiên tri Nathan khi mà đến để cáo trách vua David về tội lỗi của ông. Nếu như cương vị của ông tiên tri Nathan là một người tiên tri của Đức Chúa Trời được Chúa sai đến để nói với David, ngươi đang phạm tội, ngươi phải ăn năn không phải chết. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, tôi tin rằng trong những ngày đó ông tiên tri Nathan ông cũng suy nghĩ, ông cũng cầu nguyện, ông cũng nói làm sao để đưa vua David quay trở về với chính Ngài. Nếu như tiên tri Nathan lại chỉ mặt ông vua David mà nói rằng ông đã phạm tội, ông đã làm này không kia, ông sẽ bị chết bây giờ, thì thưa quý bạn chị em, chắc chúng ta sẽ không có được một cái Thi Thiên 51 rất là tuyệt vời, không quý vị. Cái lòng sự khổ, cái chuyện khổ, chịu khổ của chúng ta, có đang đưa con cái chúng ta, có đang đưa anh em của chúng ta, có đang đưa người vợ, người chồng của chúng ta quay trở về với chính Chúa. Điều thứ ba ở đây nói rằng được lại mối liên hệ. Câu 16 nói rằng tôi hết sức, tôi phải ngưng trong một vài phút nữa đây, tôi hết sức vui vì tôi có thể đặt hết lòng tin tưởng nơi anh chị em. Thưa quý mạng chị em, ơn Chúa được bày tỏ trên người nói để họ cảm nhận được ơn Chúa đối đãi ở trong cuộc đời của họ, để rồi bây giờ khi mà họ phải confront hay phải nói về những chuyện khó nói đối với những người khác, thì cái ưu tiên, cái mục đích là để được lại mối liên hệ, chứ không phải là để phân biệt tôi là người thánh khiết hơn và anh là người tệ hơn. Được lại mối liên hệ, ông nói rằng tôi hết sức vui, cái mục đích đó rất rõ ràng, tôi hết sức vui vì tôi có thể đặt hết lòng tin tưởng vào và anh chị em. Thưa quý bạn chị em ơi, xin Chúa Ngài giúp cho mỗi người trong chúng ta để chúng ta có thể cảm nhận được ơn của Chúa hành động khi chúng ta phải đối diện với những điều khó nói. Đó là sự xây dựng nhau, giúp nhau đến gần với ơn trời. Tôi sẽ không bao giờ quên được sứ mạng của Hội Thánh, dù tôi ở tại Hội Thánh hay tôi sẽ đi chung. Giúp nhau đến gần với ơn trời, thưa quý vị, đó chẳng phải là sứ mạng rất là quý mà Chúa đang kêu gọi mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta kêu gọi đến để làm đồng công với Chúa trong thay sự việc thay đổi lòng con người để đưa họ trở về với chính Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em ơi, xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để rồi mỗi ngày chúng ta sẽ được ngập tràn ở trong cái ân sủng của Chúa. Thi Thiên đoạn 90 câu 17 nói rằng ôi xin Chúa cho tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa. Thì trọn đời tôi sẽ vui mừng. Thưa quý bạn chị em ơi, khi chúng ta được ngập tràn ở trong sự thỏa dạ về ân sủng Chúa, chúng ta chìm đắm ở trong ân sủng của Chúa, thì chúng ta khi nhận những cái điều mà có lẽ như là bất lợi cho chúng ta, chúng ta cũng có thể biết được rằng đó là cơ hội để Chúa đưa chúng ta trở về với Ngài. Mà nếu chúng ta là Chúa đặt chúng ta là người nói, thì chúng ta biết được rằng Chúa đặt chúng ta ở trong vai trò đó là để đưa người khác đến với chính Chúa. Dẫu sao thì chúng ta cũng không có thể nào chia sẻ hết được hết cho tất cả mọi người. Chính vì vậy mà Hội Thánh có được những nhóm nhỏ. Ở tại trong nhóm nhỏ, thưa quý vị, chúng ta có thể thật lòng với nhau. Ở trong nhóm nhỏ chúng ta có thể thật lòng để bày tỏ những gì cần phải bày tỏ với nhau. Tôi không đến đây để lại một lần nữa kêu gọi quý vị tham gia vào nhóm nhỏ. Thưa quý mạng chị em, đối với tôi một nhóm hay 10 nhóm cũng là vậy thôi. Cái điều mà tôi vui mừng là tại vì tôi tham dự được những giờ nhóm của nhóm nhỏ và tôi thấy được sự trải lòng ở trong Chúa với nhau, sự nói thật với nhau ở trong ơn của Ngài. Nếu chúng ta ở nhà một mình, chúng ta tới nhà thờ, chúng ta gặp nhau ở tại nhà thờ 5-7 phút, 1 tiếng đồng hồ, thật ra chúng ta chỉ nói chuyện khoảng chừng 5-10 phút thôi, chứ trong về nhóm đâu có nói chuyện được, phải không ạ? Chúng ta không thể nào có cơ hội để gây dựng được nhau, quý ông bà anh chị em ơi. Nếu chúng ta chỉ tới nhà thờ để chúng ta bước về, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự gây dựng nhau. Quý vị nghĩ rằng ở nhà vợ chồng có thể nói được với nhau điều gì không? Tôi nghĩ khó. Nhưng mà ở trong nhóm nhỏ thì khác. Ở trong nhóm nhỏ mọi người được cảm nhận ơn Chúa, có nhiều thời gian với nhau để có thể bày tỏ những điều cần phải nói ở trong ơn Ngài. Quý vị, chúng ta ở trong nhóm nhỏ, chúng ta có thể cho phép người khác nói về chính mình. Chúng ta đâu có đi ra ngoài nói: anh Huy, tôi cho phép anh nói về tôi, phải không? Hoặc là anh Huy cũng đâu có thể nào nói. Hoặc là một người nào khác. Nhưng mà ở trong nhóm nhỏ, với môi trường nó nhỏ đủ để chúng ta có thể cho phép người đó nói những gì cần phải nói. Thưa quý bạn chị em ơi, tôi xin Chúa cho chúng ta nghe lời của Chúa dạy chúng ta, để chúng ta có thể bày tỏ được ân sủng của Chúa cho người mà Chúa muốn đặt cạnh để chúng ta chia sẻ. Hoặc là khi chúng ta nói thì chúng ta nói với ơn của chính Ngài.
Mời chúng ta đồng đứng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện đáp ứng lại với lời của Chúa. Kính lạy Cha yêu thương, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì trong hội thánh là nơi mà Chúa muốn cho những lời khó nói, khó nghe được nói ra với kết quả vô cùng quý báu. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài bày tỏ tấm lòng của Chúa đối với chúng con và ơn của Ngài đối với chúng con, để Chúa có thể nhào nặn chúng con ở trong ý muốn của Chúa, để chúng con là những người đã được Chúa cứu chuộc thì có một khả năng có thể lắng nghe những điều chân thật dầu khó. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì trong ơn Chúa Ngài muốn cho mỗi chúng con có thể trao luyện khả năng nói những điều khó để đem người khác đến với ơn của Chúa, và để chúng con có thể có được anh em mình một cách vui mừng, đầy lòng tin cậy. Chúng con ngợi khen Chúa. Vì vậy Chúa ơi, chúng con xin đến với Chúa và xin Chúa ban ơn cho mỗi một người chúng con có khả năng lắng nghe những điều khó nghe ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng con có thói quen khoan vội đáp trả mà suy xét chính mình trước mặt Chúa. Và điều chúng con ao ước không phải là điều người ta nói đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà điều chúng con có được đến gần với Chúa nhiều hơn hay không. Và xin Chúa cho chúng con lắng nghe những điều đó không phải với một cái lòng hận và muốn đoạn tuyệt với người nói những điều đó với chúng con, nhưng mà chúng con vì cớ ơn Chúa sẽ đến gần với những người muốn đến gần với những người nói chân thật với mình trong ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và cuối cùng, con xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng con cũng có thể dâng lời nói của mình cho Chúa, để Chúa giúp đỡ, dạy dỗ chúng con, khiến cho chúng con là những người có thể có lời nói khó khi cần. Vì Chúa ơi, giữa vợ chồng đối với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa bạn bè đối với nhau, giữa anh em với nhau trong hội thánh và đối với người ngoài, có những lúc có những việc rất cần để nói. Thì xin Chúa ban ơn cho chúng con có sự quý yêu anh em mình, vì biết rằng tất cả những người chung quanh mình được Chúa tạo dựng trong hình ảnh của Chúa, và mỗi người là một viên kim cương mà chúng con rất mong kim cương đó được tỏa sáng trong ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con không phải nói để hả giận, không phải nói để hạ người khác xuống, nhưng nói để đưa người khác đến gần với ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có thể làm điều đó cách nào để rồi chúng con có nhau ở trong Chúa. Chúng con sẽ tăng sự tin cậy với nhau trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn cho điều này được thực hiện ở trong Hội Thánh Chúa, trong từng nhóm nhỏ, trong từng gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen.